Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2019, thứ hai trong tuần 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 13 đến câu 21. Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy thầy, xin thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi." Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?" Rồi người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải đảm bảo cho đâu." Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi. Đoạn người ấy nói: tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó. Và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu nói: "Đừng tích trữ cho mình những báu vật dưới đất." Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người phú hộ tìm cách làm cho cuộc sống của mình được đảm bảo bằng việc tích lũy những gì ông ta sở hữu. Chúa Giêsu không chê trách ông ta vì sự cần cù, nhưng chê trách ông ta đã ích kỷ và tham lam. Người phú hộ này đã mất khả năng quan tâm đến người khác. Mối bận tâm duy nhất của ông là làm thế nào để tích lũy của cải nhiều hơn. Việc tích lũy thặng dư khiến ông ấy mù quáng trước những cân nhắc quan trọng khác. Chẳng hạn như: Chúa yêu cầu tôi làm điều gì với phần thặng dư này? Hay tôi có thể phục vụ những người khác như thế nào với khoản thặng dư này? Người phú hộ cho rằng việc sở hữu nhiều của cải hơn sẽ đảm bảo cho sự sống của ông. Tuy nhiên, cái chết đã đến với ông ta giữa sự sung túc của ông ấy. Vật chất không thể đảm bảo cho sự sống của ông ta. Những gì đảm bảo cho sự sống của chúng ta là làm giàu trước mặt Thiên Chúa, chứ không phải làm giàu một cách ích kỷ cho chính mình. Tức là chúng ta nhận ra rằng tất cả những gì chúng ta có rốt cuộc là quà tặng, là phúc lộc Chúa trao để chúng ta chia sẻ, thi ân cho người khác. Nếu chúng ta làm giàu bằng cách sống rộng lượng, quảng đại từ sự dư dật mà Chúa ban, thì cuộc sống của chúng ta sẽ thực sự có ý nghĩa ở đời này và đảm bảo cho chúng ta cuộc sống vĩnh hằng ở đời sau. Vì vậy, chúng ta hãy trở nên giàu có, không phải bằng những thứ vật chất, nhưng với những điều sau đây. Trước tiên là giàu có về tin mừng. Chúng ta năng đọc tin mừng mỗi ngày với lòng tôn kính, bởi vì tin mừng làm cho chúng ta giàu có trước mặt Thiên Chúa. Làm sao chúng ta phải thích đọc tin mừng hơn là đọc một tạp chí thời trang? Thứ hai là giàu có về bí tích thánh thể. Cách chắc chắn để gia tăng đời sống ân sủng trong chúng ta là ưu tiên dành thời gian ở bên Chúa Giêsu thánh thể. Thay vì xây dựng kho lẫm lớn hơn để tích trữ hoa lợi vật chất, chúng ta hãy mở rộng con tim và toàn bộ linh hồn chúng ta để tích lũy sự sống của Chúa Giêsu bằng việc nhận lấy thân thể, linh hồn và thiên tính của Ngài trong bí tích thánh thể. Chúng ta nhớ lại bao nhiêu lần chúng ta viếng Chúa Giêsu thánh thể, hoặc nếu chúng ta không có cơ hội đó, chúng ta có thường xuyên thực hiện một sự hiệp thông thiêng liêng để đặt mình trước sự hiện diện của Chúa Giêsu không? Thứ ba là làm giàu với thập giá. Một cách khác để làm giàu ân sủng là thông qua thập giá. Thập giá nói cho chúng ta biết rằng những gì thuộc về thế gian này đều qua đi. Chúa Giêsu không có một thứ vật chất nào trên thập giá. Không có gì, thậm chí trần trụi trên thập giá. Chúa Giêsu không có kho để tích trữ của cải vật chất, nhưng Ngài có cả một kho tàng ân sủng và một giáo hội như là phương tiện cứu rỗi. Thập giá là một lời nhắc nhở liên tục về cách chúng ta cần sống cuộc đời của mình với đôi mắt hướng về một thế giới vĩnh hằng, một cuộc đời để đáp ứng nhu cầu chứ không phải để lấp đầy lòng tham. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ. Chúa đã trở nên nghèo khó vì lợi ích của chúng con, để chúng con trở nên giàu có trước mặt Chúa. Xin cho chúng con luôn tìm đến Chúa để hiểu thế nào là giàu có trước mặt Chúa, trở nên giống Chúa hơn, biết trút bỏ của cải để phục vụ người khác và phục vụ Chúa. Amen.
Con bận lắm Chúa ơi, bận vì những thân đời phù vân mà lòng vẫn khao khát, miệt mài dựng xây bao công trình hơn nát, để lòng nặng mang là những nỗi ngổn ngang. Con bận lắm Chúa ơi, bận tìm những vinh quang, muốn được nỗi nan từng ngày còn toan tính, và rồi nhận ra sao thương mình luynh quynh. Có sâu lặng nào để thấy Chúa bên trong, để tìm về con và tìm về với Ngài. Bận lòng cùng Chúa nơi tình yêu không phai. Xác hồn này, chi lòng này, xin bận cùng Ngài. Bận lòng cùng Chúa con tìm được bình an. Bận lòng cùng Chúa cuộc đời con tươi sáng. Chúa gọi mời, con đáp lời, xin bận cùng Chúa. Để tìm về con và tìm về với Ngài. Bận lòng cùng Chúa nơi tình yêu không phai. Xác hồn này, chỉ lòng này, xin bận cùng. Bận lòng cùng Chúa con tìm được bình an. Bận lòng cùng Chúa cuộc đời con tươi sáng. Chúa gọi mời, con đáp lời, xin bận cùng Chúa. Chúa gọi mời, con đáp lời.